truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 9 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Không khí sôi nổi đón chào ngày hội lớn của toàn dân đang lan tỏa khắp nơi. Mọi hoạt động chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đang được khẩn trương triển khai từ trung ương tới cơ sở.
Trước những diễn biến bất lợi của thời tiết khiến việc sản xuất chè xuân ở xã Quyết Thắng gặp nhiều khó khăn.
Phát huy vai trò của người phụ nữ Việt Nam, dù ở vị trí công tác nào, cán bộ hội viên phụ nữ công an thành phố Thái Nguyên luôn phát huy tính năng động, sáng tạo, thực hiện tốt các phần việc được giao. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 13 tháng 3 tới đây là thời hạn cuối cùng mà người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 phải hoàn tất nộp hồ sơ ứng cử. Thông qua đó, các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ lập một danh sách hiệp thương ứng cử viên đủ điều kiện tham gia. Việc giới thiệu ứng cử viên đại biểu Quốc hội và tự ứng cử để có cơ hội vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là một khâu hết sức quan trọng. Bởi muốn có một Quốc hội mạnh thì trước hết phải có những đại biểu Quốc hội đủ tâm, đủ tầm, trí tuệ để bàn việc nước, việc dân. Muốn có những đại biểu tâm huyết vì dân thì đầu tiên phải có nhiều ứng cử viên chất lượng để cử tri lựa chọn. Cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã đi được gần nửa chặng đường. Không khí sôi nổi đón chào ngày hội lớn của toàn dân đang lan tỏa khắp nơi. Mọi hoạt động chuẩn bị cho cuộc bầu cử cũng đang được khẩn trương triển khai từ trung ương tới cơ sở. Đến thời điểm này, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tiến hành 3 phiên họp. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thỏa thuận xong cơ cấu thành phần và số lượng người của cơ quan tổ chức đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội trên cơ sở dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, Quốc hội nhiệm kỳ tới sẽ có 500 đại biểu, trong đó có 198 đại biểu trung ương và 302 đại biểu địa phương. Trong cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội ở trung ương, các cơ quan của Quốc hội chiếm nhiều nhất, gồm 114 đại biểu, tăng 15 người so với Quốc hội khóa 13 để bổ sung thêm số lượng đại biểu chuyên trách. Tiếp đến là các cơ quan chính phủ và trực thuộc, 18 đại biểu, Bộ Quốc phòng 15 và các cơ quan đảng là 11 đại biểu. Hội đồng Bầu cử Quốc gia cũng đã ra nghị quyết chốt danh sách 184 đơn vị bầu cử trong cả nước và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo nghị quyết này thì Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn là nơi được phân bổ nhiều nhất. Mỗi thành phố có 30 đại biểu được bầu. Để thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, ngay từ đầu tháng 1, Bộ Chính trị đã ra chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức đảng, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo cho cuộc bầu cử lần này được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và an toàn, tiết kiệm. Đặc biệt quan trọng đến chất lượng đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân trước bối cảnh đất nước đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Bộ Chính trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu những người tiêu biểu có quan điểm lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và hơn hết là có năng lực điều kiện để thực hiện tốt trọng trách mà cử tri và nhân dân giao phó. Đồng thời, không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, đang bị thanh tra, kiểm tra, dấu hiệu vi phạm, đã bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận không trung thực, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị để xảy ra những vụ việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng. Trên tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, gần 2 tháng qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các cơ quan, đơn vị và tổ chức liên quan từ trung ương đến địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp triển khai công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng tiến trình đã định. Tại các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã dành thời gian thảo luận sôi nổi, dân chủ, bàn bạc để lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn làm ứng cử viên nhằm đảm bảo cả số lượng, chất lượng nhưng vẫn thể hiện được cơ cấu thành phần đại diện cho trí tuệ của khối đại đoàn kết dân tộc. Các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đang nhanh chóng triển khai các công việc tiếp theo để đến ngày 17 tháng 3 kịp tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thảo luận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và cơ quan quyền lực địa phương. Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia thì đến nay cả nước đã có 50 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và chủ yếu tập trung ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng người tự ứng cử chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó. số người tự ứng cử ngày càng tăng đang thể hiện tính dân chủ ngày càng cao trong cuộc đua vào các cơ quan quyền lực nhà nước, đồng thời đã phát huy được quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân trong việc cùng nhau góp sức, góp công, xây dựng và hoàn thiện một nhà nước pháp quyền. Người tự ứng cử vào Quốc hội ngày càng đông là tín hiệu rất mừng, bởi càng có nhiều người hơn tham gia tự ứng cử làm đại biểu Quốc hội thì cử tri càng có thêm sự lựa chọn tìm ra đúng người đủ đức, đủ tài để bàn việc nước, việc dân. Đồng thời càng có thêm điều kiện để cử tri gửi gắm được niềm tin vào những người xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.
Sáng ngày 9 tháng 3, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 21, nhiệm kỳ 2012-2017. Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua và cho ý kiến vào dự thảo chương trình hành động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Thái Nguyên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên năm 2016. Cũng tại hội nghị, 100% đại biểu có mặt đã nhất trí giới thiệu đồng chí Phạm Thị Thu Thủy, Bí thư Thành đoàn tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021.
Chiều ngày 8 tháng 3, Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên tổ chức hội nghị toàn thể hội viên nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Năm 2015, Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên đã tích cực tham gia và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện du lịch trên địa bàn trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, như khai mạc mùa du lịch năm 2015, liên hoan chào quốc tế Thái Nguyên Việt Nam lần thứ 3, du lịch qua những miền di sản lần thứ 7 và các chương trình liên kết phát triển du lịch. Tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho lãnh đạo và nhân viên phục vụ tại các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn và 2 lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho nhân viên các cơ sở lưu trú, thu hút trên 300 học viên tham gia. Bên cạnh đó, hội cũng tích cực tham gia các chương trình nhân đạo từ thiện. Trong năm, hội đã tặng 185 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Nhờ những chương trình hoạt động được tổ chức hiệu quả nên ngày càng thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia. Nhân dịp này, hội đã kết nạp mới 5 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 94 doanh nghiệp hội viên. Năm 2016, Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên sẽ tiếp tục phối hợp mở các lớp đào tạo nghiệp vụ du lịch, kỹ năng quản lý cho lãnh đạo, người lao động tại các đơn vị hội viên, tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm tại các địa điểm phát triển du lịch, nâng cao chất lượng hoạt động hội và tăng cường hợp tác nhằm tạo cơ hội quảng bá hình ảnh cho các hội viên.
Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến bất lợi của thời tiết trong thời gian vừa qua như rét đậm, rét hại kéo dài khiến việc sản xuất chè xuân ở xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên gặp nhiều khó khăn. Trong tiết trời se lạnh của mùa xuân, theo chân ông Phạm Thanh Văn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quyết Thắng, chúng tôi đến thăm gia đình anh Đặng Dương Cầm, xóm Cây Xanh, một trong những hộ sản xuất chè ngon có tiếng trong xã. Năm nay gia đình anh có gần một mẫu chè vụ xuân. So với năm ngoái, cả diện tích lẫn năng suất chè xuân của gia đình anh đều giảm. Nếu thời tiết nắng ấm thuận lợi thì chỉ hơn một tuần nữa là lưới chè xuân đầu tiên của gia đình anh sẽ cho thu hái. Anh Cầm cho biết, năm nay chè xuân phát triển chậm, dù giá chè cao từ 400 đến 500 nghìn đồng một kg chè khô nhưng cũng không có hàng để bán.
Năm ngoái cái chè xuân nó phát triển thì đúng với lại cái quy luật của thời tiết, cho nên là nó phát triển là tốt hơn và đúng thời điểm hơn. Cuối năm ngoái thì là thời tiết nó lại ấm. Mùa đông thì ấm và sang xuân thì lại là rét. Thế cho nên là thời tiết nó hơi có cái sự thay đổi. Cho nên là chúng tôi thì lại tranh thủ cúp sớm để lấy lứa chè xuân sớm để bán cho nó đắt. Thế nhưng mà ngược lại thì lại không theo quy luật của thời tiết, cho nên là cũng có những cái khó khăn. Thế nhưng mà tôi tính được cái điều đó rồi, cho nên là tôi cũng đã chủ động được cái việc là tôi chăm bón phân sớm, nhất là phân chuồng, phân hoai mục và một số các loại phân vi sinh cho bộ rễ nó phát triển. Chè xuân thì thường là cái lứa chè nó kín thiết cho cả năm, cho nên năng suất không cao. Thế nhưng mà cái giá cả thì có thể nó cao hơn.
Để chè xuân sinh trưởng tốt, ra búp đều thì người dân thường đốn chè từ tháng 12 âm lịch. Tuy nhiên năm nay do thời tiết rất muộn, rất đậm, rất hại kéo dài khiến cho thời gian ngủ đông của cây chè kéo dài hơn. Hàng năm đến thời điểm này, gia đình ông Ngô Văn Chanh, xóm Nam Thành đã thu hái chè được 2 lần. Nhưng năm nay 2 sào chè xuân của gia đình ông mới cho thu hái 1 lần và 2 sào chè xuân khác mới bắt đầu nhú búp. Ông Chanh cho biết năm nay chè xuân cho thu hoạch muộn hơn từ 10 đến 15 ngày.
Năm nay cái chè xuân nó có những cái nó khó làm. Mọi năm đẻ tầm này là rất là nhiều mầm. Nhưng năm nay do thời tiết là nó mặc dù mưa rất thuận lợi, độ ẩm vẫn có. Nhưng không hiểu tại sao cây chè nó lại kém phát triển. Ví dụ như chè ở nhà mình đây. Như bây giờ là nó phải trắng hết bãi. Nhưng năm nay kể cả là số để lại cũng không ra mầm, cũng không lên được. Cái đấy thì do thời tiết rét đậm rồi rét hại. Chè nói chung của xóm đến giờ là dân nhân dân như là đốn hết rồi. Hiện nay nói là ví dụ quanh quanh khu vực này muốn kiếm bãi chè để hái là khó.
Xã Quyết Thắng hiện có gần 20 hecta chè xuân, hoạt động sản xuất chè vẫn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nên khi có biến động bất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hộ nông dân sản xuất chè ở đây. Ông Phạm Thanh Văn cho biết, để sản xuất chè vụ xuân năm nay, người dân gặp nhiều khó khăn, nhưng với kinh nghiệm sản xuất lâu năm, nên một số hộ gia đình vẫn duy trì được diện tích và năng suất chè xuân.
Cái vụ chè xuân là cái vụ chè rất là cơ bản, thế và bà con nhân dân thì cũng áp dụng khoa học kỹ thuật để sản xuất chè. Cái vụ chè xuân thì là cái sản lượng chè và cái số lượng thì không lớn, thế nhưng mà ngược lại thì cái chất lượng cũng như cái giá cả của cái chè xuân thì rất là cao. Đấy, do vậy là những cái hộ nông dân mà sản xuất chè xuân thì sẽ đem lại cái thu nhập rất đáng kể cho hội viên nông dân. Năm nay thì nói chung là cái sản xuất chè xuân ấy thì có những cái khó khăn nhất định. Cái khó khăn thứ nhất là về cái ảnh hưởng thời tiết rét đậm rét hại, cho nên là cũng rất ảnh hưởng đến cái lứa chè xuân năm nay. Đấy, tuy nhiên là để khắc phục những cái khó khăn thì hội nông dân xã cũng đã khuyến cáo toàn thể hội viên cũng như nhân dân. Đấy, thứ nhất là tích cực là che phủ cái diện tích chè xuân bằng các cái việc tủ gốc cho ấm. Thứ hai nữa là bón phân vi sinh. Đấy, từ đó để làm sao mà tạo cho cái cây chè có cái sức khỏe và cũng như là để có cái phát triển về cái diện tích cũng như là cái sản lượng của chè. Đấy, để làm sao là giữ vững được cái chất lượng của cây chè sau khi thắng.
Theo những người trồng chè ở đây, chè xuân được chăm bón tốt, ra búp đều sẽ cho chất lượng cao, nước chè xanh mát, uống có vị ngọt, ít vị chát nên giá chè thường cao hơn các vụ khác. Tuy nhiên để làm chè xuân đạt chất lượng thì người dân làm chè cũng cần đầu tư công sức chăm bón và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đảm bảo cho cây chè phát triển được trong điều kiện thời tiết có nhiều biến động như hiện nay.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn những nội dung sau: phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần, bài viết hội viên Hội Phụ nữ Công an thành phố giỏi việc nước đảm việc nhà. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 3, trên địa bàn thành phố xảy ra 8 vụ phạm pháp hình sự, tăng 3 vụ so với tuần trước, gồm các loại án như cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, đánh bạc. Tai nạn giao thông xảy ra 1 vụ, chết 1 người, triệt phá 3 điểm ma túy trên địa bàn, tài sản bị xâm hại trên 70 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn các phường Hoàng Văn Thụ, Đồng Quang, Tân Thịnh. Đáng chú ý, khoảng 15 giờ ngày 6 tháng 3, chị Lê Thị Cẩm Linh, sinh năm 1979, thường trú tại tổ 10, phường Phú Xá, dựng xe mô tô Sirius biển kiểm soát 20B1-53728 trước cửa nhà. Lợi dụng sơ hở, đối tượng Nguyễn Xuân Tiến, sinh năm 1991, thường trú tại tổ 14, phường Cam Giá, cùng đồng bọn dùng vam phá khóa, phá ổ khóa điện trộm cắp chiếc xe mô tô trên của Linh, rồi lên xe bỏ chạy về hướng trung tâm thành phố, thì bị quần chúng nhân dân bắt giữ. Chiếc xe mô tô bị trộm cắp của chị Linh đã được thu hồi. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 1 tháng 3 tại khu vực tổ 18 phường Quang Trung, tổ công tác công an thành phố bắt quả tang đối tượng Lê Thị Hiền, sinh năm 1963, thường trú tổ 15 phường Quang Trung, đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô đề cho Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1994, thường trú tại xóm Bắc Thành, xã Quyết Thắng. Vật chứng thu giữ 2 cắp đề, 1 bảng đề trên 2 triệu đồng và một số vật dụng liên quan đến việc mua bán số lô đề. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định tạm giữ các đối tượng trên để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 152 lượt đối tượng, phát hiện 81 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các phường xã kiểm tra đôn đốc 97 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 251 lượt hộ dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 18 trường hợp, xử lý phạt hành chính 7 trường hợp vi phạm, thu trên 5 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Công an các phường xã tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương tổ chức cho nhân dân ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Công an các phường xã, bảo vệ dân phố và lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng xung kích phòng chống ma túy thực hiện 213 ca tuần tra kiểm soát với trên 897 lượt người tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Qua tuần tra, công an phường Phú Xá phát hiện và thu giữ 2 con dao phay do quá trình truy đuổi đối tượng bỏ lại hiện trường. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an phường Hoàng Văn Thụ bắt 4 vụ 4 đối tượng phạm tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,587 gram heroin và 1,660 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội bắt 2 vụ 4 đối tượng đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề, vật chứng thu giữ 1 bảng đề, 7 cáp đề, 6.796.000 đồng. Vụ án đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tuần qua, lực lượng công an đã lập biên bản 184 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 2 xe ô tô, 35 xe mô tô, 20 xe đạp điện, 127 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô. Xử lý phạt tiền 236 trường hợp vi phạm, thu hơn 149 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 38 trường hợp, nhắc nhở 457 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 74 trường hợp vi phạm.
Thưa các đồng chí và các bạn, Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 là thành quả đấu tranh lâu dài và lặng lẽ của hàng triệu phụ nữ trên thế giới, biểu dương cho ý chí đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ hòa bình và tiến bộ xã hội. Hướng tới kỷ niệm 106 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1976 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, qua chuyên mục gửi tới các đồng chí và các bạn bài viết Hội viên Hội Phụ nữ Công an thành phố, giỏi việc nước, đảm việc nhà.
Hội Phụ nữ Công an thành phố hiện có 73 hội viên làm việc tại các đội nghiệp vụ công an phường. Trong năm qua, Hội Phụ nữ đã thực hiện tốt các phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức hội thi khéo tay cắm hoa, suy tôn một tấm gương phụ nữ điển hình trong xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Giữ đúng lễ tiết tác phong khi tiếp xúc với nhân dân, thường xuyên thăm hỏi động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2015, 30 lượt hội viên được các cấp khen thưởng và khen thưởng đột xuất. Thiếu tá Lưu Thị Hải Vân, Chủ tịch Hội Phụ Nữ, đội trưởng đội tổng hợp nói về công tác hội.
Trong năm qua, Hội Phụ Nữ Công an thành phố tích cực thực hiện phong trào thi đua, học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, với như nâng cao kiến thức năng lực, phát huy giá trị đạo đức của phụ nữ Việt Nam, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao kỹ năng sống, ứng xử cho hội viên, nhất là phụ nữ trẻ. Phụ nữ công tác ở môi trường đặc biệt, xây dựng tổ chức hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, số cán bộ nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ cao và trong đó có nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
Là một hội viên Hội Phụ nữ Công an thành phố, Đại úy Cao Thị Việt Hoa, Phó trưởng Công an phường Quang Trung thường xuyên tham gia trực chiến đấu, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong gia đình với vai trò là một người vợ, người mẹ, việc hoàn thành cả hai trọng trách khiến đồng chí gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với tình yêu nghề và nhiệt huyết trong công việc, sự ủng hộ của gia đình, đặc biệt là người chồng luôn chung vai sát cánh cùng chị, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Đối với chị em phụ nữ, ở cái cương vị là chỉ huy đơn vị công an cấp cơ sở thì càng cần đòi hỏi là chị em phải cố gắng sắp xếp hoàn thành được cái chức trách nhiệm vụ của mình trong công tác chuyên môn, vừa phải hoàn thành được thiên chức của người phụ nữ trong gia đình. Bản thân tôi thì được sự quan tâm, tạo điều kiện, sự động viên của gia đình, lãnh đạo chỉ huy công an thành phố, rồi sự tạo điều kiện của anh em cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Và đặc biệt là tôi thì may mắn là có được sự quan tâm, chia sẻ của ông xã, động viên tôi để tôi vượt qua những cái khó khăn vướng mắc trong công việc, làm tròn cái bổn phận của người con, người vợ, người mẹ trong gia đình.
Trên các tuyến đường, hình ảnh nữ cảnh sát giao thông không quản ngại cái nắng như đổ lửa của mùa hè hay cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông. các chị như những bông hoa khoe mình trong nắng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường. Đại úy Nguyễn Minh Hồng, tổ trưởng tổ xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đội cảnh sát giao thông công an thành phố cho biết.
Trong thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã hoàn thành tốt những chỉ tiêu của giám đốc công an tỉnh, chỉ huy công an thành phố giao cho, bảo vệ an toàn các phương án, không để xảy ra ùn tắc và mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và đã phối hợp cùng các đồng chí trong đội xử lý những trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Với vai trò là nữ cảnh sát giao thông, tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và khắc phục những khó khăn trong công việc.
Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy rất khó khăn và phức tạp, với phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội ngày một tinh vi và liều lĩnh. Là một nữ cán bộ điều tra trẻ, Thiếu úy Mai Tố Uyên, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thường xuyên phải đối mặt với những nguy hiểm. Với sự mưu trí dũng cảm, đồng chí cùng tổ trinh sát bắt khám phá nhiều chuyên án ma túy, đem lại sự bình yên trong nhân dân.
Là một cán bộ điều tra tội phạm về ma túy thì bản thân tôi phải thường xuyên tiếp xúc với các đối tượng nghiện, các đối tượng có nhiều tiền án tiền sự bị nhiễm HIV. Công tác đấu tranh đối với các loại tội phạm này thì luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Với lòng yêu nghề và nhiệt huyết của bản thân với công việc thì tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phối hợp cùng với lực lượng trinh sát khám phá nhiều chuyên án lớn về ma túy.
Đánh giá về kết quả hoạt động của Hội Phụ nữ Công an thành phố, đồng chí Thượng tá Lê Viết Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an thành phố cho biết.
Trong năm qua, Hội Phụ nữ Công an thành phố thực hiện tốt phong trào thi đua, tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Có nhiều cán bộ nữ tham gia quản lý từ cấp đội, cấp phường. Hiện có một đồng chí được tham gia vào ban chấp hành Đảng bộ Công an thành phố, 7 đồng chí giữ cương vị chỉ huy đội, chỉ huy công an phường. Năm 2015 về cá nhân, 73 trên 73 hội viên đạt danh hiệu hội viên xuất sắc, về tập thể đạt danh hiệu tập thể hội phụ nữ xuất sắc.
Phát huy truyền thống sáng ngời của phụ nữ Việt Nam, nữ cán bộ chiến sĩ công an thành phố luôn vượt qua những khó khăn nguy hiểm trong công tác chiến đấu, kiêu hãnh như những bông hồng thép, rực rỡ đua nở trên mọi phương diện của cuộc sống, mưu trí dũng cảm trong đấu tranh với tội phạm, luôn tu dưỡng rèn luyện xứng đáng với 8 chữ vàng Bác Hồ khen tặng phụ nữ Việt Nam: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố. Quyết định về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên. Căn cứ luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân số 85-2015-QH13, căn cứ nghị quyết số 105/2015/NQ13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố tại công văn số 210/UBND-NV ngày 26 tháng 2 năm 2016 về việc đề nghị ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định. Điều 1. Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau. Đơn vị bầu cử số 1. Số đại biểu được bầu 5. Các xã phường: phường Tân Long, phường Quan Triều, phường Quang Vinh, xã Đồng Bẩm, xã Cao Ngạn. Đơn vị bầu cử số 2, số đại biểu được bầu 5. Các xã phường: phường Thịnh Đán, phường Tân Thịnh. Đơn vị bầu cử số 3, số đại biểu được bầu 5. Các xã phường: xã Quyết Thắng, Phúc Xuân, Phúc Triều, Tân Cương, Thịnh Đức, Phúc Hà. Đơn vị bầu cử số 4, số đại biểu được bầu 5. Các xã phường gồm phường Quang Trung, Đồng Quang. Đơn vị bầu cử số 5, số đại biểu được bầu 5, gồm phường Phan Đình Phùng, phường Hoàng Văn Thụ. Đơn vị bầu cử số 6, số đại biểu được bầu 5, gồm phường Tân Thành, phường Tích Lương, phường Phú Xá. Đơn vị bầu cử số 7, số đại biểu được bầu 5,
bao gồm phường Gia Sàng, phường Tân Lập, phường Túc Duyên, phường Trương Vương. Đơn vị bầu cử số 8, số đại biểu được bầu 5, bao gồm phường Hương Sơn, phường Cam Giá, phường Trung Thành. Điều 2, các thành viên Ủy ban bầu cử thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường, thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin gió mùa đông bắc. Hôm nay ngày 9 tháng 3, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều tối nay mùng 9 tháng 3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét. Riêng ngày 11 tháng 3 có khả năng xảy ra rét đậm. Dự báo thời tiết đêm mùng 9 ngày 10 tháng 3 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ.
Dạ, xếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm. Tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ, vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên - Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, trên xe có wifi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngà dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
tuyệt đấy, nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Hai ơi, gọi ba con gì ăn cơm coi. Nắng tắt tới nơi rồi mà ổng còn cà kê chỗ nào không biết nữa à.
Chắc ba qua bên cô Tám giờ xổ số đó má.
Trời đất, nữa hả? Biết ổng mê xổ số thiệt không? Chứ mê cô Tám là má cho cái nhà ra cam.
Ôi, má đừng có nóng, để con nghĩ cách nè. À, hay là nhà mình đăng ký gói tiện ích Viettel đi má. Tổng hợp rất nhiều gói cước tiện ích hay mà ba có thể đăng ký gói xổ số thông báo kết quả hàng ngày đó.
Trời ơi, hay dữ vậy. Kết quả tận tay rồi ổng khỏi có đi đâu nữa à.
Con thì có gói cước học tập, má thì có gói nghe nhạc và gói xem phim, xem clip trực tuyến thả ga, còn gói Facebook, gói đọc báo cập nhật hàng ngày nữa, còn có gói ngày, gói tuần hay gói tháng để mình chọn và tốc độ truy cập cực kỳ cao, cước phí siêu tiết kiệm, đặc biệt là không giới hạn lưu lượng.
Trời ơi, hay dữ vậy, đăng ký liền cho má con ơi. Má còn phải lên mạng sắm mấy cái đầm sa rê cho cô Tám, cô Tư gì đó hả, lát mắt chơi.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày, gói Facebook 3.000 đồng một ngày và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày. Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác, bấm sao 191 thăng OK hoặc truy cập viettel.telecom.vn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Thông báo về việc tuyển sinh vào các trường Công an Nhân dân năm 2016. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các thí sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng thi vào các trường Công an Nhân dân năm 2016 như sau. 1. thời gian đăng ký sơ tuyển vào giờ hành chính các ngày từ ngày 10 tháng 3 năm 2016 đến hết ngày 18 tháng 3 năm 2016. 2. Địa điểm đăng ký: Phòng tiếp công dân của Công an thành phố Thái Nguyên, số 27, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Về đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục đăng ký dự thi, Công an thành phố đã thông báo đến các trường trung học phổ thông, ủy ban dân các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hoặc thí sinh có thể trực tiếp liên hệ bộ phận tuyển sinh của Công an thành phố để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại liên hệ: 02803 855 497.
Thông báo mời dự hội trường nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống nhà trường. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến Anh Hùng, được sự đồng ý của lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên, trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống nhà trường 13 tháng 3 1946, 13 tháng 3 2016. Nhà trường trân trọng kính mời các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và các thế hệ học sinh đã giảng dạy, công tác và học tập tại trường về dự lễ hội kỷ niệm 70 năm ngày thành lập. Thời gian 8 giờ ngày 13 tháng 3 năm 2016. Địa điểm: Trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Thông báo này thay cho giấy mời, nhà trường rất hân hạnh được đón tiếp.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.